Dạ, chào cô Ẩn. Cô Ẩn, có phải cô Ẩn không à?
Dạ, chào Thành Minh.
Dạ, chào cô.
Ủa,
Cô biết
hay
cô
vậy?
đang bấm thu. Dạ, đang bấm thu vào.
Dạ, chào cô Ẩn. Dạ, chào cô. Dạ. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu thì giờ học buổi tối hôm nay. À, buổi tối hôm nay thì có cô Connie ở San Jose gọi vào với chúng ta.
Chào cô Khanh.
Dạ.
Dạ
Hôm buổi thứ
chào
sáu thì chúng ta biết rồi ha, quen.
bấm nút mute nha cô.
Dạ. À, tối nay chúng ta sẽ học bài 8A đúng không?
Dạ đúng rồi.
Dạ. À, bây giờ thì xin mời tất cả chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha từ ái của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì buổi tối hôm nay, một tối thứ hai nữa, Chúa cho chúng con có thì giờ, có dịp tiện để chúng con cùng nhau học tiếp những bài còn lại của quyển năm. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con có cơ hội này. Và Chúa ơi, buổi tối hôm nay Diễm Phúc sẽ vào trễ. Xin Chúa thăm viếng ở cùng để Diễm Phúc có thể vào kịp giờ học với chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Con nhớ đến chị Nam Hương là Chúa của chúng con. Ngày 13 tới đây chị sẽ đi mổ. Lạy Chúa xin Ngài ở cùng chị. Ngài ban ơn cho chị để chị có lòng bình an nhờ cậy nơi chính Chúa. Và chính Chúa là đấng sẽ thăm viếng, thêm sức cũng như chữa lành cho chị sau giải phẫu. Chúng con hết sức cảm ơn Ngài. Chúng con cũng cầu xin Chúa ở với và ban ơn cho mỗi một chúng con. Buổi tối hôm nay xin Chúa cũng thăm viếng cô Sang. Chúa cũng ở cùng Connie lần đầu tiên vào trong đường dây này. Lạy Chúa xin Ngài ở với mỗi một chúng con và hướng dẫn chúng con qua bài học buổi tối hôm nay. Nguyện Chúa Thánh Linh ban ơn cho chúng con hết thảy. Chúng con kính dâng thì giờ này trong tay của Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, bây giờ xin chúng ta mở sách Tin Lành Giăng ra.
Ủa chị Yến, sao nãy giờ em vô khó quá chị Yến? Em chờ hoài.
Vậy à?
Dạ. Lần lần Giăng chị.
Dạ, sách Tin Lành Giăng, đoạn
Có mấy?
13. Dạ, đoạn 13.
Có 13. Dạ. Xin em xin đọc trước nha. Để lát chị
À,
điện
dạ
thoại.
không, chúng ta chỉ có chọn câu gốc ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 13 câu 16, 17.
Rồi, em đọc được không chị?
Dạ, xin mời.
Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo.
Dạ, cảm ơn cô Sang. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ học bài giảng trên phòng cao và chúng ta theo dõi từ văn đoạn 13 cho đến đoạn thứ 17. Bây giờ thì trước khi đi vào bài học thì xin chúng ta ôn lại một chút xíu ha. À, trong những bài giảng của Chúa Giêsu ở tại Palestine thì có ba bài giảng nổi bật. Thứ nhất là bài giảng trên núi. Thứ hai là bài giảng trên núi Olive. Phần 1 thì chúng ta học ở trong bài 5A các điềm báo về Đấng Christ tái lâm. Bài giảng trên núi Oliver phần 2 ở trong bài 5B thì học về con người, tức là Đấng Christ trở lại. Chúng ta thấy bài giảng ở trên phòng cao này còn gọi là bài giảng từ biệt các môn đồ. Tại sao có bài giảng từ biệt các môn đồ ở đây? Bởi vì chúng ta đang ở trong tuần lễ cuối cùng của Chúa Giê-xu ở trên đất này. Và trong tuần lễ cuối cùng này thì chúng ta đã học từ Chúa Nhật cho đến ngày thứ năm. Bài giảng buổi tối hôm nay, bài giảng trên phòng cao đó, thì bố cục sẽ được chia ra làm 3 phần. Xin mở trang 196 đó. Chúng ta ghi bên ngoài số 1 La Mã, bố cục bài giảng trên phòng cao. Số 1 nhỏ, một hành động. Số 2 nhỏ, một sự giải thích. Số 3 nhỏ, một bài cầu nguyện. Anh chị em còn nhớ ba sách phúc âm thuật lại cuộc đời của Đấng Christ cùng một quan điểm. Chúng ta gọi ba sách phúc âm đó là gì? Ba sách gì?
Tổng hợp hả cô?
Cộng quan.
Cộng quan. Còn ai có ý nào khác nữa không? Ba sách đó là ba sách nào?
Matthew, Mark và Luca.
Dạ. Có văn không?
Không.
Dạ, chúng ta cảm ơn Chúa ha, cảm ơn thầy cô Minh Dung. Ba sách thuật lại cuộc đời của Đấng Christ từ cùng một quan điểm, cộng tức là cùng, quan là nhìn, cùng nhìn, cùng một quan điểm. Như hồi trước chúng ta cũng đã có dùng một cái ví dụ để mà minh họa đó. Ví dụ như có ba người đi coi một cái nhà. Một người thì đứng ở phía trước đối diện với căn nhà, tức là nhìn thấy cái phần mặt tiền. Một người thì đứng bên hông nhà. Một người thì đứng phía sau. Ví dụ như vậy ha. Thì ba người đó cùng xem một cái nhà, nhưng mà có ba cái nhìn, phải không? Và ở đây đó, ba sách Tin Lành Cộng Quan là Matthew, Mark, Luca cùng xem, và họ ghi lại, họ thuật lại cuộc đời của Đấng Christ. Cho nên bài học nói rằng có những khác biệt quan trọng trong các sách phúc âm cộng quan với phúc âm văn. Vào buổi tối thứ năm, trước khi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh vào ngày thứ sáu đó, thì chúng ta thấy là văn không có thuật lại cái việc mà Chúa thiết lập tiệc thánh. Nhưng mà ông bổ sung câu chuyện trong các sách cộng quan, tức là Matthew, Mark, Luca đó, với nhiều chi tiết về cách Satan vào ngày thứ năm đã khiến Giuđa thực hiện âm mưu của mình từ hôm trước để phản nộp Chúa Giê-xu. Văn cũng khẳng định chính người này quản lý tiền. Như vậy thì sách Tin Lành Văn có thêm những chi tiết. Khi mà các sách Tin Lành Cộng Quan không có chép những chi tiết đó. Bài học cho chúng ta thấy hành động ở đây là hành động gì? Một hành động ở đây là ở trong văn đoạn 13 câu 1 đến câu thứ 20. Anh chị em nhìn vào tiêu đề của cái phần kinh thánh này, anh chị em sẽ thấy cái tiêu đề đó là gì vậy? Cái tựa đề của cái phân đoạn kinh thánh đó là gì?
Chúa rửa chân cho môn đồ.
Dạ, Đức Chúa Giêsu rửa chân cho môn đồ. Đây là một hành động. Hành động đó là rửa chân cho môn đồ. Nghĩa là thế nào? Chúa Giêsu của chúng ta có một cái cách giảng dạy hết sức là đặc biệt. Anh em thấy ha? Khi Chúa nói điều nào, Chúa dạy điều nào, thì thế nào? Chúa làm gương về điều đó. Và đây cũng là một điều mà các anh chị em hướng dẫn những cái lớp học kinh thánh cần tâm niệm. Cho dù đó là một cái lớp của thiếu nhi nhi đồng, một cái lớp của thiếu niên, của thanh niên, của người lớn vân vân, thì cái điều quan trọng mà chúng ta học nơi một giáo sư lỗi lạc là Chúa Giêsu đó, là Chúa dạy điều gì thì Chúa dùng hành động để dạy và để làm gương. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích thế nào về cái hành động này. Trong cái phần một sự giải thích đó, thì Chúa giải thích cho các môn đồ những điều sắp xảy ra trong tương lai. Theo Giăng đoạn 16 câu 5 và 16 câu 28, chúng ta theo dõi ha. Buổi tối hôm nay chúng ta cần phải theo dõi Kinh Thánh nhiều. Ở trong 16 câu 5 thì nói rằng, Chúa Giêsu hiện nay, Chúa nói rằng hiện nay ta về cùng đấng đã sai ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng thầy đi đâu. Câu 6 đó. Câu thứ 5. Bây giờ câu 16, câu thứ 28. Trong 16 câu 28 thì nói rằng ta ra từ cha mà đến thế gian, nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng cha. Đây là cái lời giải thích của Chúa Giêsu cho các môn đồ. Những cái điều sẽ xảy ra đó là gì? Chúa sẽ trở về cùng cha. Tại sao? Tại sao Chúa phải nói điều này? Thì ở trong Giăng đoạn 14 câu thứ 29, có ai mở trước xin đọc giùm. Giăng 14 câu 29 sẽ giải thích cái điều này.
Hiện nay.
Dạ. 14 câu 29 hả chị đọc? Em đọc nha chị ha.
Dạ.
Hiện nay ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi nghe những điều đó xảy đến thì các ngươi tin.
Dạ, yeah, xin cảm ơn. Như vậy đó thì chúng ta thấy nè, cái hành động của Chúa Giêsu là rửa chân cho các môn đồ. Ngài dùng hành động này để dạy, để làm gương. Và bây giờ Ngài giải thích cho các môn đồ rằng trong tương lai đó, những ngày sắp tới đây, một cái tương lai rất gần đây, Chúa sẽ đi về cùng cha. Và lý do mà Chúa nói trước những cái điều này cho các môn đồ là để cho họ tin. Nói trước để cho họ tin. Bây giờ, một cái bài cầu nguyện ở trong Giăng đoạn 17 câu 1 đến câu thứ 26. Trong Giăng 17 từ câu 1 cho đến câu 26 thì ghi lại một bài cầu nguyện mà Chúa cầu nguyện cho các môn đồ Ngài. Bài cầu nguyện này rất là hay anh chị em. Rất nhiều những sự dạy dỗ. Nếu có thời giờ, xin chúng ta hãy đọc đi đọc lại cái bài cầu nguyện này. Bây giờ xin chúng ta ghi ở bên ngoài của cái phần trang 196 đó. Chúa là đấng giảng dạy cho các môn đồ. đặc biệt trong thời gian giảng dạy huấn luyện cho các môn đồ, thì Chúa làm gì? Tư vấn cho các môn đồ. Bài học dùng cái chữ là tư vấn cho các môn đồ ha. Và tư vấn tức là khuyên, là hướng dẫn, là giải thích. Ngày hôm nay thì chúng ta có những cái phòng tư vấn về pháp luật, tư vấn về thương mại, tư vấn về hôn nhân, gia đình, vân vân. Như vậy, Chúa Giêsu chúng ta, từ thời của Chúa đó, Ngài đã là tư vấn rồi. Có ba phương pháp Chúa chuẩn bị cho môn đồ để cho họ có thể đón nhận cái biến cố trọng đại là Chúa sẽ chịu chết và Chúa trở về cùng Cha. Chúa chuẩn bị cái điều gì? Cái phương pháp thứ nhất là Chúa nêu gương. Dạy bằng cách nêu gương là cái bước đầu trong cái phương pháp đầu tiên trong ba phương pháp mà Chúa đã dùng. Cầu xin Chúa cho mỗi một chúng ta, tôi không biết hiện tại hay trong tương lai, anh chị em nếu được Chúa dùng để hướng dẫn một cái nhóm học kinh thánh nào đó, hoặc là anh chị em đang làm công việc đó, hoặc anh chị em hướng dẫn cho những người ở trong gia đình của mình, đó là vợ, là con của mình, là cháu của mình, chúng ta nhớ phương pháp này. Đây là một phương pháp hết sức là hiệu quả. Chúa Giêsu đã dùng phương pháp thứ nhất, đó là nêu gương. Tôi thí dụ, một người nói rằng các con đi nhà thờ đi. Ngày Chủ nhật cần phải đi nhà thờ thì Chúa mới ban phước cho mình. Mình phải vâng lời Chúa. Ngày Chủ nhật đừng có dành thời gian để đi chỗ này chỗ kia. Nhưng mà nếu chính chúng ta là những người đã bỏ qua sự nhóm lại, chúng ta không nêu gương, thì chưa chắc vợ con hay là cháu của chúng ta làm điều đó. Nếu anh chị em và tôi nói rằng bây giờ mọi người phải đọc kinh thánh đi, mà nếu chúng ta không làm điều đó, chúng ta không thể nêu gương để cho vợ con hay là cháu của mình noi theo. Nếu chúng ta nói rằng mình phải dâng hiến cho Chúa, phải nộp cho Chúa phần 10 và phải lạc hiến nữa, dâng hiến cách vui lòng nữa, nhưng chính chúng ta không làm điều đó, không nêu gương, thì lấy đâu mà con cháu của chúng ta có thể noi gương được. Cho nên bài học Chúa đã dạy cho chúng ta một gương mẫu hết sức là cần thiết ở trong đời sống cơ đốc. Điều thứ hai, cái phương pháp thứ hai đó là tư vấn hay là hướng dẫn. Nếu mà mình chỉ nói suông, không có sự hướng dẫn, thì làm sao người khác có thể làm theo được? Cho nên chúng ta muốn dạy cho con cháu của mình, cho những người thân yêu của mình điều gì, thì chúng ta cần phải, cái thứ nhất, nêu gương để họ nhìn vào đó làm theo. Thứ hai là phải tư vấn. Có khi nhìn vẫn không biết phải làm thế nào, thì chúng ta là người phải hướng dẫn họ. Cái phương pháp thứ ba, phương pháp này rất là dễ bị quên, đó là cầu nguyện. Chúng ta đã làm gương rồi, chúng ta đã hướng dẫn cách để cho người ta làm theo rồi, chưa đủ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Tôi không biết anh chị em có thường xuyên cầu nguyện hay không. Và đặc biệt, thí dụ như chúng ta những giờ học tối thứ hai này, có bao giờ anh chị em để thì giờ ra để cầu nguyện cho từng người trong nhóm học của chúng ta hay không? Chúng ta có cầu nguyện cho buổi tối thứ hai có được đông đủ anh em không? Chúng ta có cầu nguyện cho tối thứ hai Chúa Thánh Linh soi dẫn cho chúng ta không? Chúng ta có cầu nguyện để chúng ta có đủ ơn, đủ sức của Chúa mà trung tín theo cho đến cuối cùng không? Cầu nguyện rất quan trọng. Cho nên ba phương pháp mà Chúa Giêsu đã dùng để dạy cho các môn đồ, cầu xin Chúa cho mỗi một chúng ta có thể dùng ba phương pháp này áp dụng trong đời sống của mình để chúng ta có thể gây dựng một đời sống của ai đó hay là một cái nhóm nhỏ mà Chúa giao cho chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ, ban ơn cho mỗi một chúng ta. Bây giờ, ở đây, bài học nói rằng ở trang 197 đó, ở trên phòng cao, Chúa Giê-xu đang giải thích cho môn đồ các điều môn đồ phải điều chỉnh do kết quả của sự thăng thiên của Chúa. Tức là sau khi Chúa về trời rồi đó, thì người ta cần phải, các môn đồ cần phải làm điều gì? Ở trong cái khung của bài học có nói rằng Chúa Giê-xu biết rất rõ rằng sau khi Chúa thăng thiên, thì các môn đồ sẽ phải thiết lập mối quan hệ hoàn toàn mới trong ba lĩnh vực. Ba lĩnh vực đó là thế nào? Thứ nhất là đối với chính Chúa, thứ hai là với nhau, và thứ ba là với thế gian. Chúng ta có thể ghi học thuộc lòng ở cái khung đó. Chúng ta ghi học thuộc lòng phần đó ha. Mối tương giao đầu tiên trong ba quan hệ mới này là tương giao với chính Chúa, là quan trọng nhất và gây ấn tượng sâu sắc nhất. Chúng ta thấy thế nào? Suốt 3 năm, các môn đồ đã ở với Chúa. Hơn 3 năm. Bây giờ, Chúa sắp chịu chết trên thập tự giá và Ngài cũng sắp thăng thiên nữa. Sau đó Ngài sẽ thăng thiên. Nhưng Chúa biết chắc rằng trong các môn đồ của Chúa sẽ có những sự bất an, bối rối, lo âu mà bằng cớ Kinh Thánh cho chúng ta biết. Nếu chúng ta tiếp tục học ở quyển 6, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả các môn đồ của Chúa đều theo Chúa xa xa ngoại trừ Phi-e-rơ. Và khi mà Chúa chịu đóng đinh trên thập tự giá rồi, tất cả những người đã từng theo Chúa, đã từng nghe Chúa giảng dạy, đã từng nhìn Chúa hành động, làm gương, đã từng theo Chúa khi Ngài cầu nguyện, bây giờ họ rất sợ hãi. Ở trong 10 lần Chúa phục sinh hiện ra đó, thì chúng ta thấy các môn đồ của Chúa không có còn đủ niềm tin nơi chính Chúa nữa. Đầu tiên thì chúng ta gặp hình ảnh của hai môn đồ ở trên đường về làng Emmaus. Họ nói chuyện với Chúa mà họ còn không biết nữa. Họ không nghĩ là Chúa phục sinh. Rồi khi mà Chúa hiện ra cho các môn đồ trên phòng cao, không có Thomas. Thomas nghe kể lại cũng không tin. Cho đến khi rờ được vào bàn tay có dấu đinh của Chúa, thì lúc đó Thomas mới tin. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở đây Chúa đã chuẩn bị trước cho họ và Chúa đã biết trước những điều đó xảy đến. Cho nên bài học đề cập đến ba phương pháp mà Chúa dùng. Bây giờ ở trong trang 198, xin anh chị em ghi bên ngoài đề tài bài giảng trên phòng cao. Số 1 nhỏ quan sát. Ở trong văn 13 câu 1, nói một phần là hành động. Văn 14 câu 2 là sự giải thích. Văn 17 câu 13 là lời cầu nguyện. Như vậy thì cả ba cái phần này đều nói về việc Chúa sắp trở về cùng Cha. Ba sứ điệp này đều hướng về tương lai. Và Chúa Giê-xu đang trang bị, chuẩn bị cho các môn đồ sống trong một thế giới mà không có Chúa hiện diện nữa. Không có Chúa ở bên cạnh về phần xác nữa. đề tài cái bài giảng ở trên phòng cao là Chúa chuẩn bị cho các môn đồ ba cái mối tương quan với Đức Chúa Trời, với nhau và với thế gian. Như vậy thì trọng tâm, như bài học đã nói đó, trọng tâm của cái lời Chúa dạy trên phòng cao trong cái bài giảng từ biệt này là gì anh chị em? Cái điều quan trọng nhất đó là gì? Chúa hứa ban Đức Thánh Linh. Phải không? Chúa nói là Chúa sẽ trở về cùng Cha. Và trong Giăng đoạn 17 có nói rõ, Giăng 14 câu 26 nói rõ hơn hết đó là gì? Khi mà Chúa đi thì thần yên ủi sẽ đến. Cho nên bài học buổi tối hôm nay xin chúng ta nhớ cái điểm trọng tâm của bài giảng trên phòng cao này, bài giảng từ biệt các môn đồ này là lời Chúa hứa ban Đức Thánh Linh. Thành ra ở trong sách Công Vụ là cái phần tiếp theo của sách Tin Lành Giăng đó, phần sau đó thì chúng ta thấy các môn đồ nhóm lại trên phòng cao, họ nhóm một cách lén lút, một cách bối rối, một cách bất an. Để làm gì? Chờ đợi điều Cha đã hứa. Điều Cha đã hứa đó là gì? Là hứa ban Đức Thánh Linh. Cho nên sau đó Công Vụ đồng 1 câu 8 thì mới lời của Chúa mới nói rằng nhưng khi Đức Thánh Linh ban cho các ngươi vân vân. Phải không? Vậy anh chị em nhớ nó có một cái sự liên tục như vậy đó. Có ai còn nhớ và học thuộc lòng, đã thuộc lòng Công Vụ đồng 1 câu 8 không? Xin mời đọc. Dạ, xin mời một người đọc thuộc lòng Công Vụ đoạn 1 câu 8. Đừng nhìn Kinh Thánh ha.
Cô nói coi, cô nói coi đúng không nha cô?
Rồi, xin mời.
Bấm rồi. Khi Đức Thánh Linh giáng lên các ngươi thì các ngươi trở nên quyền phép gì đó.
Quyền phép và làm chứng về ta tại thành Samari, xứ Giu-đê và xứ Giu-đa.
Tôi đề nghị tất cả anh chị em buổi tối hôm nay sau bài học này học thuộc lòng Công Vụ đoạn 1 câu 8. Tôi đề nghị ha, và cầu xin Chúa cho chúng ta thuộc lòng sau bài học buổi tối hôm nay. Đừng quên nha, bởi vì chúng ta học quyển 6 đó, chúng ta cũng sẽ cần đến câu Kinh Thánh này. Mà có thể nói hiện tại cũng cần.
Đọc lại được không chị Yến?
Dạ, xin mời.
Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất.
Dạ, cảm ơn cô Sang. Nhớ ha, anh chị em nhớ. Bây giờ xin tôi sẽ mời bốn người đọc bốn câu, bốn cái phần Kinh Thánh này. Thứ nhất, xin mời một người đọc Giăng đoạn 14 câu 16, 17. Xin kính mời chị Năm. Một người thứ hai, mời cô Dung đi ha. Đọc Giăng đoạn 14 câu 25, 26. Connie sẽ đọc Giăng đoạn 15 câu 26, 27 và Ẩn đọc Giăng đoạn 16 câu 7 cho đến Giăng đoạn 16 câu 7.
Còn tôi thì chờ đọc câu mấy rồi chị?
Dạ. Dạ chị Năm sẽ đọc Giăng đoạn 14 câu 16, 17. Ẩn thì sẽ đọc Giăng đoạn 16 từ câu 7 cho đến câu thứ 11 đi. Sau đó thì cô Sang đọc từ câu 11, câu 12 cho đến câu thứ 15. Anh chị em nhớ kịp không?
Dạ, yeah, kịp rồi.
Dạ,
dạ.
Dạ,
dạ con mời. Chị đọc Giăng mấy cô?
Hả?
Đọc mấy chị?
Giăng 24 là gì mấy cô?
Dạ, không kịp. Đầu tiên là chị Năm ha, rồi kế đó là cô Dung phải không? Cô Dung là câu 25-6, rồi Connie đọc câu đoạn 15, câu 26-27, Ẩn đọc 16, câu 7 đến câu 11, và cô Sang đọc đoạn 16, câu 12 đến câu 15. Nhớ kịp không?
Dạ,
xin kính mời.
Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.
Dạ, dạ cảm ơn chị Năm. Trong câu 16 17 này anh chị em để ý tới cái chữ nào?
Đấng
yên
ủi,
tức là thần lẽ thật. Sao nữa?
Ở các người đời đời.
Dạ, ở với Đức Thánh Linh ở với, phải không? Ở trong cái phần Kinh Thánh thứ nhất này là Đức Thánh Linh ở với. Bây giờ xin mời đọc tiếp phần thứ hai.
Dạ, đoạn 14 câu 25-26. Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi. Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.
Dạ, cảm ơn cô Dung. Ở trong hai câu này, anh chị em thấy đặc biệt Đức Thánh Linh làm gì?
Dạy dỗ,
dạ phải. Hồi nãy là Đức Thánh Linh ở với, phải không? Bây giờ Đức Thánh Linh dạy dỗ. Xin mời đọc tiếp, Fanny. Đoạn 15.
Dân đoạn 15 câu 26 tới câu 27. Khi nào đấng an ủi sẽ đến, là đấng ta sẽ bởi cha sai xuống, tức là thần lẽ thật. Ra từ cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta, còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta, vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy.
Dạ, như vậy trong cái phần Kinh Thánh này, Đức Thánh Linh làm gì?
Làm chứng.
Làm chứng, phải không? Đức Thánh Linh làm chứng. Đức Thánh Linh ở với, Đức Thánh Linh dạy dỗ, Đức Thánh Linh làm chứng. Bây giờ xin mời Ẩn.
Dạ, đoạn 16 câu 7 đến câu 11. Giờ vậy ta nói thật với các con, ta đi là ích lợi cho các con. Vì nếu ta không đi thì đấng an ủi sẽ không đến với các con. Nhưng nếu ta đi, ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến thì sẽ giáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét, về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công chính vì ta đi đến với cha và các con không còn thấy ta nữa. Câu 11, về sự phán xét vì kẻ sai trị thế gian này đã bị phán xét.
Dạ, cảm ơn. Xin mời cô Sang tiếp theo. Câu 12 đến câu 15.
Dạ, ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc đó, lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo các ngươi. Mọi sự cha có điều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo các ngươi vậy.
Dạ, cảm ơn cô Sa. Bây giờ chúng ta để ý ở trong cái phần câu 21 đó, có rất nhiều phước lành chúng ta sẽ nhận được nếu sống liên hiệp mật thiết với Chúa Giêsu qua Thánh Linh. Và trong cái phần này có tới 7 phần mà chúng ta cần ghi nhớ ha. Nếu anh chị em có quyển sổ hay là viết giấy gì đó, xin ghi ra hoặc là ghi ra bên ngoài của cái phần trống bài học đó. Câu thứ nhất, Giăng đoạn 14 câu 26. Giăng đoạn 14 câu 26. Nói cái gì? Đức Thánh Linh dạy dỗ, tức là được Chúa dạy dỗ, phải không? Rồi, bây giờ Giăng đoạn 14 câu 27.
Ban sự bình an.
Ban sự bình an.
Rồi, ở trong Giăng đoạn 15 câu 5.
Chúng ta nói là mình sự liên kết với nhau, đoàn kết.
Dạ. Trong Giăng đoạn 15 câu 5 thì là một cái sự kết hiệp hết sức là tốt đẹp giữa chúng ta với Chúa, giống như là nhánh nho với gốc nho. Và như vậy thì đời sống sẽ kết quả. Phần thứ ba ở trong Giăng đoạn 15 câu 7. Cái câu này tôi rất là thích. Giăng đoạn 15 câu 7. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Tức là khi mà chúng ta có Chúa và lời Chúa ở trong chúng ta ở trong Chúa, thì chúng ta cầu nguyện sẽ được nhậm. Lời cầu nguyện được nhậm. Bây giờ, Giăng đoạn 15 câu 11. Ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Như vậy thì có một đời sống vui mừng.
Vui mừng.
Dạ. Phần thứ 6 đó là Giăng đoạn 16 câu thứ 13. Giăng 16 câu thứ 13. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Tức là Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta vào chân lý, hay là chúng ta được Đức Thánh Linh dạy dỗ. Và cái phần cuối cùng, Giăng đoạn 17 câu 19. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Cái câu này nghe quen lắm á. Tại vì nhiều khi đó, mỗi người chúng ta là những vốn là những con người bất toàn. Cho dù được Chúa cứu rồi, nhưng mà anh chị em thấy đó, mỗi ngày chúng ta cũng còn những sự nóng giận, chúng ta cũng còn những lời nói dối, chúng ta cũng còn những cái điều gì đó mà không đẹp lòng Chúa. Những sai phạm, những lầm lỗi, cho dù lỗi nhỏ, lỗi lớn gì, thì dễ lắm chúng ta cũng có thể sẽ tự biện minh như thế này. Tôi đâu có phải là thánh đâu. Tôi cũng là con người thôi, làm sao mà không phạm tội được. Chúa không muốn như vậy. Chúa muốn chúng ta mỗi ngày nên thánh càng hơn. Ở trong cái bài cầu nguyện của cái đoạn 17 này, Giăng đoạn 17 là cái bài cầu nguyện, lời cầu nguyện của Chúa, cầu nguyện cho các môn đồ. Thì chúng ta thấy rằng Chúa nói rằng, Chúa cầu nguyện rằng xin cha lấy lẽ thật, khiến họ nên thánh, lời cha tức là lẽ thật. Anh chị em và tôi muốn mỗi ngày nên thánh càng hơn, thì chúng ta cần lắm phải có lời Chúa. Phải đọc, học, suy gẫm lời Chúa. chúng ta cũng đã từng nghe cái thí dụ này phải không? Một người cha ở vùng cao đó sai đứa con á, đi ra ngoài cái suối nước mà dùng hai cái giỏ giống như hai cái gùi đó bằng mây tre nứa gì đó mà đi gánh nước. Vô lý không? Nhưng mà đứa con cũng vâng lời. Đi ra ngoài đó cúi xuống giục mấy cái thùng nước cái bằng giỏ, bằng có gì đó thì nước nó chảy tỏng xuống. Hãy đứng sống người lên là nó cứ chảy xuống như vậy. Đến lần thứ ba thì người con mới nói là cha ơi con không có đi nữa đâu. Cái này không có đựng nước được, nó chảy xuống hết à. Người cha mới nói là ồ con nhìn lại đi. Cha muốn con thấy điều này. Cái giỏ đó nó cũ, nó dơ nè. Nhưng mà bây giờ con thấy những cái lần đó nước nó chảy như vậy, bây giờ cái giỏ nó như thế nào? Sạch hơn rồi. Chúng ta thường nói vui phải không? À, cha mẹ mà thương con cái hay nấu thuốc bổ cho con mình uống, hay là gà tìm thuốc hay là cái gì đó, đại khái. Thì con cái nó uống và chúng ta nghĩ rằng ồ, không có bổ bề ngang thì cũng bổ bề dọc. Cái đó là chúng ta thường hay nói phải không? Văn chương bình dân mình hay nói vậy lắm. Thì bây giờ mình thử áp dụng những điều đó trong đời sống thuộc linh xem. Nếu anh chị em đọc lời Chúa, học lời Chúa, suy gẫm lời Chúa mỗi ngày, nhất định sẽ được trong sạch. Trong sạch trong tư tưởng, trong lời nói, trong hành động của chúng ta. Không thể nào mà đọc học suy gẫm lời Chúa mỗi ngày mà cứ mãi mãi sống như người thế gian. Cho nên ở đây Chúa nói rằng xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời cha tức là lẽ thật. Và câu 19 nói rằng con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật, tức là nhờ lời Đức Chúa Trời đó, mà được nên thánh vậy. Cầu xin Chúa cho anh chị em mỗi ngày đọc lời Chúa, dù một câu cũng được, đọc đi. Chúng ta sẽ thấy phước hạnh của Chúa trên đời sống của mình. Tôi không biết anh chị em mỗi ngày xem tivi mấy tiếng đồng hồ, đọc báo mấy tiếng đồng hồ, đọc sách, nghe nhạc bao lâu, hay là chúng ta dành thời gian riêng của mình cho một cái việc gì đó, thì chúng ta dành thời gian trong một ngày bao nhiêu cho việc đọc, học hay là suy gẫm lời Chúa. Chúng ta thử suy nghĩ lại đi. Nếu thấy lời Chúa là cần thiết, xin hãy để thời gian rời rộng hơn một chút nữa đi, rồi đọc, học, suy gẫm. Nhất định đời sống chúng ta sẽ nên thánh càng hơn. Đó là lời Chúa nói chứ không phải là tôi nói đâu ha. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi một chúng ta. Bây giờ chúng ta thấy ở đây Chúa trước khi về trời, trước khi về cùng cha, thì Chúa muốn cho cái mối quan hệ giữa môn đồ với nhau, cũng như chúng ta ngày hôm nay, mối quan hệ giữa con cái Chúa với nhau, ở trong cộng đồng Cơ Đốc với nhau. Xin mở trang 200. Ở trong Giăng đoạn 17 câu 23, Chúa nói rằng, Chúa phán rằng Chúa sẽ ở với họ qua Đức Thánh Linh. Và họ sẽ được đem vào cái sự hiệp một trọn vẹn với nhau, để cho thế gian sẽ biết Ngài thực sự, tức là Chúa Giê-xu đó, được Đức Chúa Trời sai đến. Xin gạch ở bên ngoài của cái câu 22 đó, và ghi số 1 nhỏ, yêu thương nhau. Chúa nói rằng, như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Điều này dễ hay khó anh chị em? Dễ không? Anh chị em thấy dễ không? Chúng ta có thể yêu anh em mình trong Chúa một cách dễ dàng không? Có khi dễ mà có khi khó à ha. Bình thường, bình yên, phẳng lặng thì thôi, không có cái gì hết. Mình thấy mặt ai cũng dễ thương hết. Nhưng mà thử có một cái sự gì đó không có vừa lòng nhau, hoặc có một cái gì đó làm tổn thương nhau thì khó mà thương lắm ạ. Cho nên điều này tôi nghĩ rằng nếu không bởi tình yêu thương của Chúa tràn ngập trong lòng của chúng ta, chắc là chúng ta không làm được. Và một chỗ khác Chúa cũng nói rằng nếu mà chúng ta yêu thương nhau đó, tại điều đó mà thiên hạ nhận biết chúng ta là con một cha. Có nhiều người nói với tôi rằng khi bước chân vào trong hội thánh thấy tình yêu thương, cho nên họ rất là thích đến với nhà của Chúa. Điều này chúng ta cảm tạ ơn Chúa, phải không? Xin Chúa giúp đỡ để cho hội thánh Chúa là một nơi, nhà thờ là một nơi, thờ phượng Chúa cũng là một nơi để cho chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thương với nhau. Thực tế, hoàn toàn không đơn giản. Nhưng nếu anh chị em và tôi hết lòng nhờ cậy Chúa, chắc chúng ta sẽ làm được. Chúng ta ghi bên ngoài câu 24 đó là số 2 nhỏ, phục vụ nhau. Phục vụ nhau. Khi mà Chúa dạy cho môn đồ hãy yêu thương nhau, hãy phục vụ nhau, thì Chúa làm gì anh chị em? Trong cái tuần lễ cuối cùng này, còn có mấy ngày nữa rồi, đi về cùng cha rồi, thì Đức Chúa Con làm gì? Chúa Giê-xu làm gì?
Rửa chân cho môn đồ.
Yeah, rửa chân cho môn đồ. Chúa dạy, Chúa làm gương, Chúa làm mẫu trước ha. Ước ao đời sống của chúng ta được như vậy đó. Nói và làm giống nhau. Điều này làm cho tôi nhớ đến một cái câu của một vị nguyên thủ quốc gia nói rằng đừng nghe cái gì đó mà hãy nhìn kỹ cái gì đó. Tức là nghe không à, không có thấy, làm không có đúng. Rất là nguy hiểm. Và Chúa cũng lên án người Pharisee như vậy. Cầu xin Chúa cho trong chúng ta, trong vòng chúng ta không có một ai bị Chúa nói rằng nói mà làm không đúng. Như người Pharisee, Chúa gọi một cái từ rất là, phải nói rất là nặng, đó là kẻ giả hình. Người đời thì họ nói rằng đạo đức giả. Khi mà người ta nói mình đạo đức giả thì mình khó mà làm chứng cho Chúa. Khó mà nói về sự cứu rỗi cho họ. Ở ngoài câu 26, xin chúng ta ghi số 3 nhỏ, hiệp một trong Chúa. Số 1 nhỏ là yêu thương nhau, số 2 nhỏ là phục vụ nhau, số 3 nhỏ là hiệp một trong Chúa. Người ta có thể yêu thương nhau bằng cái tình yêu bao quát, có thể phục vụ nhau vì cớ có tình yêu của Chúa đó. Nhưng mà hiệp một không phải là vậy. Anh chị em thấy ha, có nhiều người nói, cứ nói cái câu này và tôi không hiểu tại sao. Hãy mỗi lần làm cái gì đó mà bất đồng ý kiến với nhau thì hay nói cái gì? Anh chị em nhớ không? Hay nói câu nào? 9 người 10 ý. Cứ nói câu đó hoài à. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy rằng nếu mà 9 người hay là 10 người đi nữa đó, mà chỉ có một ý thôi, đó là ý gì? Ý gì vậy anh chị em? Cho dù 9 người, 10 người hay 100 người hay bao nhiêu người đi nữa đó, có một ý thôi, đó là ý Chúa. Không có chuyện 9 người, 10 ý ở đây. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy cái điều Chúa muốn là phải có sự hiệp một ở trong Chúa. Mà lại là hiệp một hoàn toàn nữa. Ở trong Giăng đoạn 17 câu thứ 23, chúng ta nghe cái câu kinh thánh này ha. Con ở trong họ và cha ở trong con, để họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính cha đã sai con đến, và cha đã yêu thương họ cũng như cha đã yêu thương con. Chúng ta thấy không phải chỉ hiệp một, mà là hiệp một toàn vẹn, hoàn toàn hiệp một. Hoàn toàn hiệp một trong Chúa, tức là có một cái mối quan hệ rất là tốt đẹp. Bất kỳ hội thánh nào, nếu mà thiếu tình yêu thương, Nếu mà thiếu tinh thần phục vụ, nếu thiếu sự hiệp một, thì chúng ta thấy nhiều nan đề xảy ra lắm, nhiều sự xung đột xảy ra lắm. Xin Chúa cho chúng ta học cái điều này cho cá nhân chúng ta, để chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thương với nhau ở trong Chúa. Chúng ta có thể phục vụ anh em mình, chúng ta cũng có thể hiệp một với người khác, những anh em cùng đức tin với mình. Xin chúng ta khoanh tròn câu 28 ha, ghi bên ngoài là học kỹ ha. Các môn đồ phải điều chỉnh các mối quan hệ trong ba lĩnh vực nào do sự thăng thiên của Chúa. Chúa biết là họ thế nào, không có yêu thương nhau hoàn toàn đâu. Bằng cớ là bà CBD đến với Chúa nói cái gì anh chị em? Chúa ơi, mai mốt mà Chúa về nước thiên đàng đó, thì Chúa để cho hai đứa con của tôi đó, một đứa ngồi bên hữu, một đứa bên tả Chúa được không? Phải không? Bà CBD xin cho ai? Xin cho ai anh chị em? Hai con của bà tên gì? Ôn lại chút đó. Gia Cơ và Giang, phải không? Vậy thì 10 môn đồ kia đâu? 10 sứ đồ kia đâu? 12 sứ đồ mà bà xin cho hai sứ đồ là con trai của bà đó, là một người ngồi bên hữu, người ngồi bên tả, vậy có tình yêu thương không? 10 người kia ngồi đâu? Đó, Chúa thấy rõ điều đó cho nên Chúa dạy là phải yêu thương. Chúa dạy phải phục vụ nhau. Chúa dạy phải hiệp một vào trong Chúa. Bây giờ cái mối quan hệ thứ ba đó là mối quan hệ của họ với thế gian và của chúng ta ngày hôm nay với thế gian. Cái chữ thế gian này xuất hiện khoảng 40 lần trong các đoạn này. Đôi khi chữ này có nghĩa là trái đất. Và đặc biệt những người đang chống nghịch Đức Chúa Trời và con của Đức Chúa Trời là cứu Chúa Giêsu Christ thì cũng gọi là người thế gian, phải không? Như vậy thì chúng ta ghi bên ngoài số 1 nhỏ giải nghĩa thế gian. Có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là trái đất này. Ý nghĩa thứ hai là những người chống nghịch Đức Chúa Trời. Số 2 nhỏ, thái độ của thế gian đối với môn đồ của Chúa. Đối với Chúa thì như thế nào? Thế gian có yêu Chúa không anh chị em? Có không? Thế gian họ có yêu Chúa không? Dạ. Họ đâu có yêu Chúa. Bằng cớ nào cho biết họ không yêu Chúa anh chị em?
Họ yêu Chúa.
Dạ, họ đóng đinh Chúa đó, họ muốn đóng đinh Chúa phải không? Và điều này cũng nhắc nhở chính mình tôi, và tôi cũng muốn chia sẻ cái điều này với anh chị em. Khi tôi nghe cái bài hát mà tôi hỏi hoài các ca sĩ trong nhóm, các nhóm không có ai nhớ được hết, nói lâu quá rồi không nhớ. Cái bài hát là ai đã giết Chúa tôi? Ai đã giết Chúa tôi? Người Giu-đa hay người La Mã? Không, chính anh, chính tôi và cả nhân loại đã đóng đinh giết Ngài. Rất là hay, bài hát rất là hay. Có mỗi chúng ta nữa đó, đóng đinh giết Chúa nữa đó. Như vậy thì thái độ của thế gian đối với môn đồ của Chúa Giêsu thế nào? Họ đối với Chúa như vậy mà đối với các môn đồ của Chúa ngày xưa và đối với chúng ta ngày hôm nay cũng vậy mà thôi, không có gì thay đổi. Họ không có yêu thương. Nhưng mà dầu vậy đó, thì Chúa vẫn sai các môn đồ đi vào thế gian để làm chứng cho thế gian, tức là đi vào giữa những người thù nghịch, chống nghịch Chúa đó, và làm chứng cho họ. Ngày hôm nay cũng vậy, mỗi chúng ta cũng được Chúa sai đi vào giữa thế gian, tức là vào giữa những người không có tin Chúa đó, để làm chứng cho họ. Đó là sứ mạng mà mỗi một chúng ta phải làm theo đại mạng lệnh mà Chúa ban cho chúng ta. Như vậy thì anh chị em và tôi còn nhớ câu kinh thánh nào ghi lại đại mạng lệnh của Chúa trước khi Chúa về trời không? Có ai còn nhớ không? Trước khi Chúa thăng thiên, Chúa ban đại mạng lệnh nào? Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúng ta đã học sắp hết quyển 5 rồi. Công vụ đồng 1 câu 8 và đại mạng lệnh ở trong Ma-thi-ơ 28 câu 19-20. Xin Chúa cho anh chị em học thuộc lòng. Nếu chưa học, học liền ha. Để trễ đó. Bây giờ ở trong cái phần trang 202. Bài học cho chúng ta biết rằng các môn đồ của Chúa ngày xưa và chúng ta ngày hôm nay dù sống ở giữa thế gian này nhưng chúng ta sẽ được nên thánh bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Tự anh chị em và tôi không có làm được đâu. Nhưng mà chính quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta nên thánh bằng cách là giúp cho chúng ta hiểu được lời Chúa để làm theo. Cái phần ở trang 203 đó là cái phần mà chúng ta ôn lại ở câu 36 đó. Anh chị em đánh cái ngoặc của hết câu 36 đó và ghi là học thuộc lòng. Hồi nãy giờ, đầu giờ đến bây giờ thì chúng ta đã đi qua cái bài học, nhưng mà đây là cái phần tóm tắt để chúng ta học thuộc lòng. Chúa đang chuẩn bị cho các môn đồ để họ có thể đối diện với cái biến cố là Chúa thăng thiên. Nghĩa là Chúa trong thân xác con người không còn ở với họ nữa. Từ 3 năm nay thì Chúa ở với họ. Nhưng mà bây giờ Chúa từ giả và Chúa sẽ về trời. Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa chuẩn bị cho họ bằng cách là Ngài làm gương cho họ thấy. Bằng cách là Chúa hướng dẫn họ bằng những lời khuyên mà ngày nay gọi là tư vấn đó. Rồi bằng cách Chúa cầu nguyện cho họ. Cả một đoạn 17 ghi lại lời cầu nguyện của Chúa cho các môn đồ ngày xưa. Và nếu áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay cũng không có gì là lỗi thời hết. Theo lời Chúa dạy trên phòng cao thì các môn đồ phải điều chỉnh những mối quan hệ của họ ở trong ba lĩnh vực. Thứ nhất là mối quan hệ giữa họ với chính Chúa. Họ phải tin rằng cho dù Chúa về trời, nhưng Đức Thánh Linh sẽ đến ở với họ. Với nhau thì họ phải bày tỏ tình yêu thương với nhau để mà người khác nhận biết Chúa qua đời sống của họ. Còn đối với thế gian, cho dù thế gian đã từng đóng đinh Chúa Giê-xu, nhưng mà Chúa vẫn sai các môn đồ ngày xưa và mỗi một chúng ta ngày hôm nay đi vào giữa thế gian, nói rằng ta sai các ngươi đi như là chiên đi giữa bầy muôn sói. Vẫn đi vì Chúa sai đi để thực hiện hay là để làm trọn cái sứ mạng mà Chúa giao cho chúng ta qua đại mạng lệnh được chép ở trong Ma-thi-ơ 28 câu 19-20. Chữ thế gian có hai nghĩa ở trong Tân Ước này. Một là trái đất này. Hai là mọi người nào chống nghịch Đức Chúa Trời thì đều gọi là thế gian hay là người thế gian ha. Có một điều ở trong cái phần cuối của bài học nhắc nhở chúng ta đó là dù anh chị em và tôi ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Như vậy có nghĩa là gì? Mình không có sống giống như người thế gian. Người ta sẽ đem so sánh giữa một người tin Chúa và một người vô tín. Một người thuộc về Chúa và một người thuộc về thế gian. Nhất định người ta sẽ có sự so sánh để coi chúng ta có khác hơn người thế gian ở chỗ nào không. Chúng ta có cái vẻ đẹp nào hấp dẫn họ để họ đến với Chúa không? Nếu bây giờ so sánh, anh chị em sẽ thấy điều này. Một đứa trẻ thôi, thiếu nhi, nhi đồng hay là thiếu niên, chưa nói đến thanh niên ha, mà nếu nó có Chúa đó, anh chị em thấy có khác không? Tôi nghĩ là có đó. Nhìn một đứa trẻ có Chúa và một đứa trẻ không có Chúa, chúng ta vẫn thấy có một cái sự khác ở trong đó. Còn thanh niên thì không nói rồi, vì ở tuổi thanh niên, đa số đều có một nhận thức rất là đúng đắn về chính Chúa mà các em thờ phượng. Nhất định thanh niên tin lành phải khác với thanh niên ở ngoài đời. Có nhiều người, các bậc phụ huynh đó, thì họ nói một câu mà mình nghe đó, không biết vui hay buồn nữa. Họ nói là chứ tôi muốn kiếm dâu á hả, làm sao phải tôi cưới được mấy cô ở trong tinh lành đó, là bảo đảm à. Chứ bây giờ tội lỗi ở thế gian này đầy dẫy à, cho nên sợ lắm. Con gái ngoài đời sợ lắm. Tại sao nói như vậy thì tôi không biết mình nên vui hay nên buồn. Nhưng mà cho dù thế nào đi nữa đó, thì chúng ta cũng thấy một điều là thanh niên thiếu nữ của tinh lành đó, phải có Chúa đó, phải khác với những thanh niên thiếu nữ ở ngoài đời. Ở ngoài đời thì thanh niên lớn lên là phải biết hút thuốc, phải biết uống rượu, phải biết chuyện này chuyện kia, phải không? Nhưng mà ở trong Chúa, chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì các em thanh niên ở trong Chúa thì có một đời sống tốt hơn, kính sợ Chúa hơn và sẽ không có những cái việc làm sai trái. Tôi không nói rằng có một số ít nào đó, nhưng mà đa số thì thanh niên tinh lành phải khác với ở ngoài đời. Điều đó chứng tỏ rằng ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúa không có muốn chúng ta phải tịch cốc tu tiên đâu ha. Vô rừng sâu núi thẳm gì đó rồi cất một cái chòi lên đó mà ở, không phải. Nhưng mà Chúa cũng không muốn chúng ta bỏ thay ở giữa đời, mà Chúa muốn chúng ta sống đạo ở giữa đời. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Bây giờ xin mở trang 1, trang 282, chúng ta sẽ làm bài kiểm. Bài kiểm buổi tối hôm nay không có câu nào ghi học thuộc lòng hết. Cho nên bây giờ thì xin chúng ta mỗi người trả lời một câu nha. Câu thứ nhất, Chúa Giê-xu đang chuẩn bị cho các môn đồ Ngài để đón nhận biến cố chính yếu nào qua lời Ngài dạy trên phòng cao? Biến cố nào? Chúa sẽ
thăng thiên.
Câu thứ hai, viết tiêu đề cho 3 phần chính của văn từ đoạn 13 đến đoạn 17. Cái thứ nhất, Chúa làm gương. Ở trong văn đoạn 13, câu 1 đến câu thứ 20. Thứ hai, Chúa có lời khuyên. Ở trong văn đoạn 13, câu 21. Cho đến đoạn 16, câu 33. Nếu anh chị em ghi không kịp thì hay lên nha. Phần thứ ba, lời cầu nguyện. Ở trong văn đoạn 17, câu 1 đến câu thứ 26. Câu hỏi số 3, Chúa Giê-xu giải thích rằng sau khi Ngài thăng thiên, môn đồ Ngài sẽ phải điều chỉnh mối liên hệ của họ theo 3 chiều hướng nào? Thứ nhất là với
ừ.
với chính Chúa. Thứ hai là
với nhau.
Với nhau. Thứ ba là
với thế gian.
Dạ, với thế gian. Câu thứ tư, Chúa Giêsu nói thế gian sẽ có thái độ nào đối với các môn đồ Ngài?
Sẽ ghét họ.
Ghét họ. Môn đồ Ngài sẽ có thái độ nào đối với thế gian? Sẵn sàng làm gì?
Chống
trả. Sẵn sàng làm gì? Họ ghét mình ghét lại hả? Chúng ta sẵn sàng làm gì? Làm chứng, phải không? Đại mạng lệnh của Chúa đó. Câu số 5. Các môn đồ Ngài sẽ có loại quan hệ nào với nhau? Cho biết hai đặc trưng được treo trên phòng cao. Thứ nhất là
Yêu thương.
Thứ hai là
Hiệp nhất.
Sau khi Chúa Giêsu thăng thiên, các môn đồ Ngài kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài, tức là sự có mặt của Chúa đó, qua ai? Đức Thánh Linh. Điều này đem lại những khác biệt nào trong mối quan hệ của họ với Ngài?
Chúa sống trong họ.
Dạ, Chúa sống trong họ. Nêu địa chỉ 4 phân đoạn trong sách Giăng nói về Đức Thánh Linh. Mình có thể dùng Kinh Thánh ha. Em đọc và tìm ở trong Giăng 14, 15, 16 để tìm ra 4 cái câu trả lời này nha. Rồi kỳ sau thì chúng ta xem lại. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm kết thúc ở đây và xin mời cô Dung thay mặt cho anh em cầu nguyện kết thúc.
Dạ, xin nơi chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời là Đấng tận năng là trao thương chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con có hôm nay có thời gian, sức khỏe, chúng con gọi là trên đường dây, chúng con tiếp tục học về cuộc đời của Chúa. Trong bài 8A, cảm ơn Chúa đã cho chúng con biết trước khi Ngài thăng thiên, Ngài đã dạy môn đồ Ngài phải sống yêu thương và hiệp một và đi ra làm chứng. Vì chúng con yêu thương hiệp một thì mới tỏ ra được ánh sáng của Chúa để cho thế gian họ nhận biết được Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa cho cô Yến giải thích rõ ràng cho chúng con. Chúng con cần học lời Chúa nhiều hơn. Và chúng con cần nhớ lời Chúa ghi trong lòng chúng con. Và chúng con làm theo và làm sáng danh Chúa. Ngài cho chúng con có sự khôn ngoan cũng như trí nhớ để chúng con nhớ được lời Ngài. Giữ trong lòng chúng con luôn. Chúa nhắc nhở anh chị em chúng con phải sống biết yêu thương. Chúng con sống trong thế gian này nhưng mà chúng con phải ra làm chứng cho thế gian, không để thế gian sống trong chúng con, nhưng để Chúa sống trong chúng con. Với Chúa đã ban Đức Thánh Linh ở cùng chúng con luôn. Chúng con không có phải sợ thế gian nữa vì Chúa đã chiến thắng thế gian rồi. Chúng con cảm tạ Ngài. Chúng con cầu xin Chúa ở cùng với tất cả anh chị em chúng con tối hôm nay cũng như những người vắng mặt không vào được. Chúa cũng ở cùng và nhắc nhở chúng con luôn. Chúng con có sự trung tính, thiên năng học về Chúa. Chúng con lớn mạnh trong Chúa vì ngoài Chúa thì đời sống chúng con không có được kết quả, không được đẹp lòng Chúa. Con cảm tạ Ngài. Con cũng đặc biệt cầu nguyện cho bác Năm sẽ đi mẫu vào tháng 13 tây. Chúa ở cùng bác, xin chúc cho bác cũng như cho bác cái sự bình an. Bác vui mừng khi Chúa ở cùng bác không có lo sợ khi đi mổ, và Chúa cho bác sĩ có sự khôn ngoan để mổ được tốt đẹp. Bác sẽ trở về tiếp tục học kinh thánh với chúng con cảm tạ Chúa.
Amen.
Với tất cả anh chị em chúng con, thêm sức cho cô Yến luôn. Chúa cho chúng con một đêm ngủ ngon, cũng như một tuần mới chúng con sẽ trở lại học lời Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa, chúng con dâng hết mọi sự trong cánh tay quyền năng của Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Amen.
Cảm ơn cô Duyên, cô Minh.
Ok, cảm ơn cô Dung, cảm ơn thầy Minh.